thêm đã giống như Phật. Tất nhiên tâm tướng cũng đồng, tâm sao tướng vậy? Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng cùng tâm gì á? Bây giờ nó ngon lành rồi đó. Thì bây giờ đây gọi đó là chánh tâm trụ, dung mạo giống Phật rồi nè, tất nhiên là tâm tướng đồng.
Thì từ từ đó nó phát sinh ra 32 tướng tốt, đó như vậy này.
Bảy là bất thối trụ, thân hợp với thân Phật. Thấy không? Bây giờ thân dần dần, tâm hợp với tâm Phật, tăng trưởng phước huệ vô lượng, gọi là bất thối trụ. Cái bất thối này nó khác với bất thối trước, cũng có danh từ đó thôi, quý vị thấy không? Cho nên danh từ nhà Phật đó, nhất là dịch, dịch ra nó rất xấu đó, cũng cái danh từ bất thối đó, mà dịch ở nó thập tiến bất thối khác, và qua thập trụ cái dịch cái chữ bất thối khác không thể giống như cái chữ trước được. Mà nếu mà dịch chưa rành là phải đánh số ở dưới chung dạy. Cái bất thối này là khác cái bất thối chưa. Cũng thì thập thiện, mà thập thiện của kinh thập thiện khác, mà lên tới thập thiện mà Đức Phật giải những cái kinh cao á lại khác. Bởi vì thập thiện dưới là mới tiêu cực thiện, mà lên các cái bộ kinh cao cũng thập thiện mà Đức Phật phải nói tích cực thập thiện. Ờ, giáo lý là tụi nó nè, cho nên người ta nói là học giáo lý cao hay là thấp, sâu hay là cạn đậm này ở là nó đó, không phải là dễ đâu. Tăng trưởng phước huệ vô lượng, gọi đó là bất thấu trụ. Rồi bất thấu là gì nè? Hợp với Phật, hợp tâm Phật với tâm Phật, hợp với thân Phật, tăng trưởng phước huệ luôn luôn không bao giờ thấu chuyển, thì gọi đó là bất thối. Tám là đồng chân trụ, đồng chân linh tướng của mười thân. Lúc bây giờ có cái tướng linh thiêng của mười thân ở dưới đó. Quý vị, quý vị, một là thân Bồ Đề nè, hai là thân nguyện nè, ba là thân hóa biến hóa đó, bốn là thân lực trì nè, năm là thân trang nghiêm, sáu là thân quy thế nè, bảy là thân ý sinh nè, tám là thân phước, chín là pháp thân, và mười là trí thân. Đó, được linh tướng của mười thân là sao được? Đồng thời đầy đủ viên thông nữa, đồng thời những cái vấn đề gì bên ngoài mình thông suốt hết, nên gọi là đồng chân trụ, đồng với cái chân tánh, đồng với cái chân tánh. Bây giờ biết được rồi, lúc đó là có thần thông rồi, mà lúc đó nói dùng cái tiếng thần thông là nói theo các đạo khác, cái sự thực ra trong đạo Phật là khi tâm mình trụ rồi là mình biết sự vật không có sai đâu. Còn tâm mình mà còn lao chao á thì biết sự vật nó sai thì nói thôi. Chín là pháp vương tử trụ, mười thân đầy đủ ví như xuất đạo thai. Lúc bây giờ coi như ra khỏi thai tạng đã xuất hiện, coi như là một vị giác ngộ rồi. Làm chân Phật, chân Phật tử là làm một người con Phật xứng đáng. Lên tới cỡ này mới xưng con Phật xứng đáng đó. Bây giờ mình xưng nó là lạm dụng, bởi mình chưa xứng đáng đâu. Bởi vì Phật ngài đâu có tham lam nhận tức tham. Mình xưng là con Phật mà mình Bồ Đề đang nổ lên thì tất nhiên là chưa lên tới cỡ này nè. Cho nên ta giải cái chữ Phật tử, mà cái chữ Phật tử không ta giải tùng Phật quá sanh. Không, tùng Phật gì đó, tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Nghĩa là từ miệng Phật sinh, tùng từ cái giáo pháp của Phật sinh, được một phần ở trong Phật pháp như vậy đó, gọi đó là Phật tử. Giải cái chữ Phật tử đó. Nói chủng tánh Như Lai. Bây giờ tiếp đối với chủng tánh Như Lai, các Đức Phật có chủng tánh Như Lai, mình cũng có chủng tánh Như Lai, nhưng mà từ mấy lâu nay mình chưa tiếp nối được. Tới lúc này nè, thì giữa các Đức Như Lai chủng tánh thế nào, chủng tánh mình như thế này, con lành rồi đó. Gọi đó là pháp vương tử trụ, tất nhiên là coi như là con của vị pháp vương xứng đáng, con của Phật xứng đáng. Còn bây giờ đây sơ sơ chưa dám tập lên. Mười là quán đảnh trụ, có cái phần này ngon rồi đó. Quán đảnh trụ là gì?
Thành người sáng suốt, đảm đương Phật sự, ra đồ sanh.
Đảm đương Phật sự là không còn lầm lẫn nữa. Ví như vị đại vương ở trong xứ
của Ấn Độ hồi xưa
đem việc nước giao lại cho thái tử. Đức Như Lai dùng nước cam lồ rưới trên đỉnh Bồ Tát, chẳng khác gì hoàng đế thiết lễ dùng hải thủy nước biển á, rưới trên đầu thái tử, cho nên gọi là quán đảnh tự. Lúc bây giờ kêu là rưới nước trên đảnh, coi như là chắc chắn thọ ký để ra giáo hóa tứ phương thiên hạ. Cho nên ở dưới này giải nè, số hai á, rưới trên đảnh theo lễ tập xứ bên tây trúc tức như là bên lộ. Những thái tử sắp lên ngôi quốc vương phải thỉnh nước trong bốn biển lớn đó, đi đi múc nước trong bốn biển lớn đó, chứa trong bình vàng. Bốn biển á, một biển múc một ít để tượng trưng nè, trong cái bình vàng nè. Vua đem nước ấy dưới trên đảnh thái tử, làm phép nhận chức vị vua. Khi mà truyền ngôi lại cho thái tử đó, là biết là tứ hải giai huynh đệ phải làm sao thâu phục bốn biển nó về một nhà. Đó cái nghĩa như vậy đó. Bây giờ Tiêu Biểu khi làm vua phải dùng các trí vậy, Bồ Tát thọ chức cũng lại như thế. Khi các vị mà có tâm niệm Bồ Tát ra độ sanh chứng được thập trụ rồi, ra độ chúng sanh cũng vậy, các Phật dùng nước trí dưới trên đảnh đó, của là cực tỉnh trụ vị rồi. Đó thì nhớ người ta tròn ăn. Bây giờ vũ lý phát tâm trị địa, trị phát tâm trị địa tu thiền, sanh quý cụ túc lìa miền tứ châu. Chúng ta đã làm lìa tứ châu thiên hạ rồi, đây là chúng ta còn ở tứ châu. Chân tâm bốc hối mong cầu, đồng chân pháp tử rước dưới đầu thuyền hơn. Pháp tử là con vị pháp phiêu hết. Chân tâm bốc hối mong cầu, đồng chân pháp tử dưới đầu thuyền hơn. Đó chưa? Bây giờ còn đoạn nữa đọc cho hết, chứ kỳ sau ăn Tết rồi. Kỳ sau giảng Tết không kỳ tới, đây là quý vị còn phải đi dự lễ Chúa Ban Thần Lực. Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền, nhất phân phục hiện sát đồng trung, nhất nhất biến lễ sát đồng Phật, là chỉ cho 10 cái hạnh, mà hạnh này là cao lắm, như Đức Phổ Hiền ngày chứng được rồi. Bây giờ để lại cái thập hạnh này cho hàng Phật tử phải chứng lên 10 cái hạnh đằng này. Một là quan hỷ hạnh. A Nan, gã thiện nam đã thành người Phật tử rồi, tức là Đức Phật nói với mẹ A Nan là hàng thiện nam, là mẹ A Nan đó, đã trở thành con của đấng giác ngộ hoàn toàn rồi, đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai và tùy thuận trong mười phương, gọi đó là quan hỷ hạnh. Cho nên đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai và tùy thuận trong mười phương, cho nên có cái câu kêu là tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh tử đã thông qua. Nên phải tùy thuận chúng sanh để mà độ. Hai là nhiều ít hạnh. Nhiều ít hạnh là khéo hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nghĩa là bất cứ làm việc gì mà quý vị cứ phát tâm rộng lớn đi để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bởi vì hãy chúng sanh giác ngộ rồi thì mình có biết rồi. Vì chúng sanh kia, cái bản tâm, cái linh tính á, nó liên quan cái linh tính của mình là có một thôi, yến sáng có một thôi chứ không phải hai ba. Do đó cho nên khi hiểu được như vậy rồi, không cho phép mình ngồi yên được, trừ khi nào bệnh hoạn, trừ khi nào hữu sự lo lắng. Chứ nếu mà có được ngày giờ là phải lo cái vấn đề nhiêu ích chúng sanh, khéo hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. Bất cứ việc gì, giúp một lời nói, giúp một hành động, giúp một cái gì được là mình giúp cho chúng sanh, nhất là thuyết pháp giáo hóa. Quý vị học đạo thông suốt, biết được con đường mình đi rồi, nhắc nhở bạn, đó là phước đức vô lượng. Quý vị có thể nói rằng bố thí về tài của quý vị cho thiên hạ triệu triệu ức ức, mà trong khi đó tâm hồn thiên hạ còn đen tối tạo nghiệp hay ác, thì cái bố thí đó cũng không có lợi gì đâu. mà quý vị chỉ dùng 5-3 lời nói cho ngon lành, mình thực hành trước, mình giúp sau,
thì ta chỉ nghe 5-3 lần đó và quán trải được cuộc đời đi lên, đó là tăng phước đức vô lượng. Nhưng mà như vậy
vô sân hận hạnh lên tới đây ra thấy chưa, giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác,
tự giác giác tha,
đặng không chống trái nhau, nghĩa là không có cái gì chống trái. Gọi đó là vô sân hận hạnh. Vô sân hạnh nghĩa là vậy đó, chứ không phải là vô sân hạnh là không có nóng nảy đâu. Vô sân hận này là giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người và không có cái gì chống trái nhau,
gọi là vô sân hận.
Bốn là vô tận hạnh, theo các chủng loại mà hiện ra sắc thân cùng tột ở đời vị lai. Ba đời đều bình đẳng, mười phương đều thông suốt, gọi là vô tận hạnh. Theo các cái chủng loại, nhớ không? Chủng loại là từng giống người, giống dân. Từng loài người, loài vật mà hiện ra sắc thân cùng tột ở đời vị lai, nghĩa là mình trước đời mà. Cho nên quý vị thấy một cái con thú vật, quý vị cũng nên gần gũi, có một cái tâm niệm lành, nói rằng thôi gắn nha, đừng thèm mang cái thân con mèo nữa nha, và kiếp sau đi để phục đắc nhân tâm, để nhớ trước mình tu, cứ nói như thế, nó có linh tánh đó. Thành ra nên nhớ, rồi trở lại cái vấn đề nhất là hiện tại. Huynh đệ biển hữu, anh em đạo bạn tâm đạo, cái lúc còn mới, cái lúc còn sống á, bởi vì mình phải nói thành thật, mình nói trong cái sự thật đi, chứ đừng có nói cái chuyện mà sao giờ. Thì người ta gọi là con có canh tu hành thì nào mà cái lúc mình còn sống, còn khỏe, còn mạnh, nhiều khi mình không cần thiết tới những cái người biển hữu, nhưng mà cái khi lỡ cái hữu sự nó cần một lời an ủi, một câu pháp thôi trong cái giờ phút đó, nó bằng cái khi mà mình mạnh mình nghe cả chục thôi, cái giờ đó dễ thâu. Cho nên là tôi nói như quý vị, trong những hữu duyên thức với nhau, hay là huynh đệ nhau xa gần, khi hữu sự có đau ốm hoặc có bệnh hoạn gắn một mặt, thì mình hết lòng hết dạ để cầu nguyện. Mặt khác nữa, tất cả đều họp về đồng, tức như là tất cả đều hợp về một mối, các thứ pháp môn, tức như là coi là 84.000 pháp môn. Bây giờ mình coi pháp môn nào cũng hay hết rồi, 84.000 thứ thuốc nó nằm ở trong Phật Ma Chi, thứ thuốc nào cũng hay hết nếu trị đúng mình. Lúc bây giờ nó có đó nè, được không bao giờ sai lầm, gọi đó là ly si loạn hành. Trên người mới hiểu đạo, mới quay kinh, mới tập tu, kể cả các vị tăng ni chấp lắm nè. Trong năm nói tu thiền là chánh, tu thiền mới là chánh, còn mấy năm là tụng kinh đó là tà, không khéo là tà. Nói nó được, ai mà nói đó là quý vị hiểu đạo là nói cái nào mà nếu mà làm cho đúng á thì đều là chánh, chưa chắc gì thiền mà chánh đâu. Nếu mà thiền mà tà thiền thì nó cũng vô ngoại đạo thiền, cũng đi thiền mau như thường à. Dễ. Sáu là thiện hiện hành, rồi ở trong đồng hiện ra, trong tức là trong tâm, đồng hiện ra các cái khác, có mỗi tướng sai khác, mỗi có lúc lại thấy là đồng. Là nghĩa sao thấy không? Bây giờ ở trong thì thấy đồng, nhưng mà bên ngoài còn thiên hình vạn trạng, tánh tình khác nhau, thì làm sao mà gọi là đồng được? Mặc dầu là ánh sáng, là yến sáng, nhưng mà bây giờ mình nhìn ra ngoài á, thì đèn này nó có 5, đèn kia có 10, ngọn đèn nọ 20, đèn ngọn đèn nọ tới 500, ví dụ như vậy đó. Cái sức sáng của nó thì nó khác chứ, khác mà đồng là khác. Đồ đỏ nè, phải hiểu. Bảy là vô trước hạnh, như thế cho đến 10 hướng hư không đầy đủ vi trần, và trong mỗi một vi trần hiện ra thế giới 10 hướng, hay vô cùng. Cái chỗ này mà học được lý đại thừa hay vô cùng. 10 phương hư không đầy đủ vi trần, và ở trong mỗi vi trần, vi trần là một cái hạt bụi nè, hiện ra trong thế giới mười phương. Ý muốn nói như thế nào? Lúc bây giờ tâm không ngại nữa rồi. Lớn tức là nhỏ, nhỏ tức là lớn, khác tức là đồng, đồng tức là khác, không còn cái gì phân bóc tùy phân biệt. Hiện hiện vi trần, hiện 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 thế giới không bao giờ lưu ngại nhau. Thế giới với hư không không có ngại nhau. Tại vì bây giờ mình khổ là mình thấy cái gì đó cũng chướng ngại hết. Vui cũng chướng ngại cái vui, buồn cũng chướng ngại cái buồn. Đụng đâu người ta mình không thể mình chọc tức mình được hết á. Khi thì giận, khi thì buồn, khi thì khóc, khi thì vui, ngủ chưa là gì đó, thấp, thấp, thấp tình dục dục. Thấp tình đây là bảy cái phần nó còn vọng tâm. Trong bài thấp tình đây mình nói trong cái không thế gian đâu, mấy tranh từ của thế gian đâu. Hỷ, nộ, ai, lạc, ai, ố, dục. Gọi đó là vô trước hạnh, rồi nghe tám tôn tận hạnh, nhiều thứ hiện tiền đều là ba la mật. Đa thứ nhất theo bất cứ cái nào con mắt mình nhìn thấy cũng là ba la mật đa, ác cũng ba la mật đa, thiện cũng ba la mật đa, vạn dữ cũng ba la mật đa. Bây giờ con mắt mình không còn thấy là lành là dữ, còn là nên gọi là tôn trọng hạnh, đều là tôn trọng Phật tánh đấy. Ở trong ở ngoài thì ác, nhưng mà trong vẫn có Phật tánh. Dầu cho một người họ sát nhân đi, nhưng mà họ cũng có cái giờ phút họ tỉnh, cái tỉnh đó là cái Phật cũng còn lắm. Rồi thôi. Chín là thiện pháp hạnh tròn đầy dung thông như thế, hay được hoàn thành quy tắc quỷ tắc. Quỷ tức là cái phép tắc, quỷ chứ không phải cho hỏi những ngã nha. Nghi quỷ, quỷ tức là riêng cái phép tắc của các đức Phật trong mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Mười là chân thật hạnh, mỗi sự việc đều được vô lậu thanh tịnh, nhất tâm vô vi, vì tính sẵn có là như vậy nên gọi là chân thật hạnh, tức là chứng được mười cái hạnh này, tức là chứng được thật hạnh. Thì quý vị xem lại thử coi quý vị đã được thật tín chưa, hay là thật hạnh, thập tính thập trụ chứ, hay là thập hạnh. Chứ quý vị bây giờ xét lại, hoan hỷ nhiêu ít hạnh lành, vô sâm vô tận thật thành lý si, nghĩa là rời cái khỏi si mê đi. Thiện hiển vô trước từ bi, tôn trọng thiện pháp vô vi chân tình, tình chứ mà tính, chân tình tức là cái bình chân thật mà chỉ cho chân tâm đó. Tôn trọng thiện pháp thì vô vi chân tình. Rồi xong hết gần sáu giờ bây giờ đây là chủ nhật tuần tới, là quý vị quan hỷ là đi dự chi lễ của gia đình Phật tử cũng như trong hội tổ chức để tâm chủ. Rồi như hồi nãy
mắt là cao sâu,
vừa
cao
mà vừa sâu sắc.
Đức Phật muốn chỉ cái vọng tâm của mỗi người chúng ta. Vọng tâm tức là cái tâm lăng tâm lo nhảy nghĩ việc này việc nào gọi là vọng tâm. Để dần dần để diệt trừ cái vọng tâm đó, để đi đến chân tâm. Đức Phật nói rằng mỗi chúng ta đều có chân tâm, tức là cái tâm chân chính, cái tâm sáng suốt, cái tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật cũng có tâm đó, tất cả chúng ta cũng có tâm đó. Vì sao mà chúng ta còn làm chúng sinh? Là bởi vì chúng ta còn vọng tâm nhiều, tức là cái tâm vọng động viên động nhiều. Còn các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các ngài đã cố gắng tu tập diệt trừ được cái vọng tâm đó rồi, cho nên chân tâm hiển lộ. Đó là trọn bộ kinh Lăng Nghiêm từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 10. Nhưng mà cái đường hướng diệt cái vọng tâm không phải là dễ đâu. Tại sao? Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp đã bị mê lầm. Do đó cho nên cái vấn đề mà diệt trừ cái tâm vọng động nó không phải dễ. Nếu vị nào mà tâm nhập Phật gọi là cái nghiệp nhẹ thì có thể nói rằng diệt trừ nó nhanh chóng. Còn những vị nào mà nghiệp chướng quá nặng nề thì lại khó khăn lắm. Cũng như là bụi đóng trên tấm gương. Những tấm gương nào mà bụi đóng mới có những cái lốp sơ sơ thì lau nó dễ. Còn có những tấm gương mà bụi đóng đã lâu năm, lâu tháng, lâu ngày đó, để trong lúc đó người lau gương lại không có được siêng năng tinh tấn thường xuyên nữa. Do đó cho nên cái tấm gương sáng khó hiển lộ. Thì Đức Phật cùng với chúng sinh tánh thường rỗng lặng giống như hai cái gương. Cái gương của Đức Phật này đã lâu xong rồi, còn cái gương của tất cả chúng sinh chưa có lâu. Bây giờ tu tập là gì? Tức là lau cái gương lòng của mọi người. Thì nó học đó, thì đại khái một cái Lăng Nghiêm và cái đường hướng Đức Phật chỉ cho chúng ta nhận trong được cái tâm chân chính của chúng ta có. Nhưng mà vì từ lâu đời lâu kiếp không có được phát hiện là bởi vì bị mây nó che, nghĩa là mây trần thế, mây mù nó che, cho nên mặt trời nó không hiển lộ được. Mặt trời là chỉ cho cái tâm sáng, còn mây là chỉ đó phiền não trần được vọng tâm một thánh đồ chỉ đó. Thì đại khái mà thời pháp hôm nay á là giảng tới quyển thứ 8. Nếu mà đi được từ quyển đầu cho đến á bây giờ thì dễ hiểu, còn đi tắt ngang thì không biết ta tới nhiều vị. Thành ra cố gắng thì bài pháp hôm nay á là nói Đức Phật chỉ cho chúng ta như quả vị tu chứng. À, mấy thời trước gần đây là đã giảng qua thập tín, tức là 10 cái quả vị chánh tín tu hành thì chứng được như thế nào. Chứng như là ngộ đó, là nhận tâm được. Cho tới thập trụ, tức là 10 cái địa vị mà trụ vào chân tâm, chân tâm được sát một phần nào. Rồi kế đó nữa là thập gì nè, thập hạnh.
hạnh tín trụ hạnh. Hạnh tất nhiên là 10 cái quả vị mà tu hành đúng đắn, đã được minh tâm kiến thánh, đã được sáng suốt. Đó. Đến bài hôm nay á, là nói 10 cái bài thập hậu hướng, là 10 cái quả vị hậu hướng, rồi lên thập địa, tức là 10 cái địa vị mà giác ngộ. Rồi sau thập địa đó mới đến cảm giác, diệu giác và viên giác. Quý vị mới nghe mà nghe mấy cái danh từ này hồi trước thì sao nó phải nghe được từ. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng dẫn cho quý vị hiểu. Nhưng mà bây giờ dừng lại đây một chút nữa, bây giờ nói đến cái chuyện thực tế hơn hết, là tôi biết rằng đa số ở đây một số thì có thể hiểu, nhưng mà đa số mà hiểu thì có sơ sơ là về cái vấn đề thực tại nè, cái vấn đề mà hồi nãy giờ cứ từ trên chánh điện cũng nói về xuống này cũng nói là cái vấn đề 6 giờ chiều nay cúng cũng sao thì mình cũng nói lại một chút để quý vị rõ, sau đó là chúng tôi sẽ giải pháp. Thì nói đến này, bữa trước tôi đã nói rồi, nhưng mà vì những việc này phải nó đi nó lại nhiều lần thấm được rồi và mọi người rõ, để những người khác người ta hỏi mình trả lời, dù là mình có tin hay là không tin nhưng mà ta hiểu. Tại sao mỗi năm mới lại có cúng sao động, hoặc là năm đó tuổi đó bị những sao chiếu mạng quá nặng, quá khó khăn thì người ta phải giải tỏa hàng tháng, bởi vì đó là sách vở để lại. Thì bây giờ tôi muốn thưa quý vị rõ ràng là tại sao, bởi vì trong sách Phật cũng có nói thập tế lý địa bất thọ nhất trần, còn vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Hai câu, cái câu trước đó là nói về lý đạo, thật tế lý địa bất thọ nhất trần là sao, nói về chân lý, nói về chánh pháp. Thì thiệt là tất cả những cái gì giữa thế gian này không vừa quy được. À, cho nên đứng về chánh pháp nguyên vẹn mà nói á, thì chưa có vấn đề cũng sao cũng mãn, coi này coi giờ chánh tướng con số không có, không có, nhớ kỹ à. Nhưng mà cái câu thứ nhì á, vạn sự môn trung bất khả nhất pháp, nghĩa là ở trong môn cái việc của thế gian này, khi tâm chúng ta còn vọng, khi tâm còn điên đảo, khi tâm còn sợ sệt, khi tâm còn biết lo lắng, thì bất xả nhất pháp, chứ là vạn sự môn trung bất xả. Ở trong muôn việc đó mà tâm chúng ta chưa định được, tâm chúng ta chưa thoát được cái vòng lẩn quẩn của thế gian, là phải tin là có những việc đó. Cho nên nói một cách dễ hiểu, nếu vị nào, nếu vị Phật tử nào mà trực tâm tu tập, chỉ biết với chánh pháp, chỉ tu tập đúng với chánh pháp, thì tất cả những sự mà thường thức như là cúng tiên, cúng sao, giới hạn thì không cần vấn đề, nhớ kỹ cho mình đó. Mà ngược lại, nếu chúng ta thấy rằng một ngày thì mình để ý tu niệm, nhưng mà 9 ngày thì mình giải lại, sáng biết lo cái này, trưa biết lo cái kia, rồi sợ bệnh, sợ đau, rồi lại sợ gì nữa, đó chịu đó nè. Thì nhất định là phải lo cúng, nhưng cúng đây là giải tỏa được phần nào, còn cái quan trọng nhất là phải gì, phải thiện tâm,
tu tại. Chứ không phải đầu năm rồi chỉ đúng có một giờ tới đậu sớ lại rồi ra khỏi chùa cái là về như mình cũ.
Rồi tâm nó đã trở nên mất thật sạch, chứ không phải là con thể khi thể nên chúng tôi nói nghĩ nào tiến còn an thì là còn an thôi, còn khi nào mà muốn đủ sao để an thì ở trong bệnh viện chúng tôi cũng nhắc tổ chức những gì là điều chúng ta cũng quan ngại tất cả những tờ những gì đó. Còn điều gì nào mà tu thì cao đâu đó tạo được mặt em hay đâu đó khóa tu còn phải làm tốt thì còn nếu là tu không là mặt em còn xa hơn thế đó đó thì không sao bởi vì phải học giáo lý học năm nghiêm học cả cuộc đời đến đường một đường cao nhưng khổ trên phá phong để nó nghe cái nghề cao siêu vô ngăn mà phải xa khóa đi thì phá phong đó em á
Thank you. Thank you.